của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 14 tháng 3 năm 2011, gồm có tin quan trọng tuần qua và bài thời sự nói về những nỗ lực của Giáo hội Công giáo tại Ấn Độ trong cuộc đối thoại liên tôn. Kế đó là các tiết mục diễn đàn tự do, tìm hiểu học thuyết xã hội Công giáo, học hỏi phụng vụ, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với chúng tôi.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha sẽ xuất hiện trên màn ảnh truyền hình để nói về Chúa Giêsu. Hôm thứ Ba vừa qua, Tòa Thánh loan báo rằng Đức Thánh Cha sẽ xuất hiện trên truyền hình Ý để trả lời một số câu hỏi về Chúa Giêsu vào ngày thứ Sáu tuần Thánh, 22 tháng 4 tới đây, vào 9 giờ giáo hội tưởng niệm cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá. Nhật báo Ý Il Corriere della Sera, người đưa tin chiều, đã cho phổ biến nguồn tin trên đây. Báo này khẳng định rằng đây là lần đầu tiên một vị giáo hoàng xuất hiện trên truyền hình để trả lời các câu hỏi của khán thính giả. Chương trình sẽ được thu hình trước. Cha Ciro Benedettini, phó giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, đã xác nhận nguồn tin trên và giải thích với hãng thông tấn Pháp AFP rằng chương trình này do Hội đồng Giám mục Ý đảm trách. Trong chương trình, Đức Thánh Cha sẽ trả lời cho ba câu hỏi được chọn từ hàng chục câu hỏi được khán thính giả gửi đến. Các câu trả lời của Đức Thánh Cha sẽ được thu hình vài ngày trước khi được trình chiếu. Cơ quan truyền thông thực hiện cuộc thu hình này là Trung tâm Truyền hình của Tòa Thánh. Đây là đài truyền hình duy nhất được phép thu hình bên trong Vatican. Đức Benedicto cũng đã từng là vị giáo hoàng đầu tiên trả lời các cuộc phỏng vấn trên truyền hình. Năm 2005 và 2006, trước các chuyến viếng thăm tại hai nước Ba Lan và Đức, Ngài đã đón tiếp các đài truyền hình của hai nước này tại dinh thự mùa hè ở Castel Gandolfo. Trước Ngài, ngày 14 tháng 10 năm 1998, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị cũng đã trả lời bằng điện thoại trong một chương trình thời sự. Năm 1961, một cách đặc biệt, đài truyền hình nhà nước Ý đã được phép thu hình bên trong nội thành Vatican để kể lại một ngày sinh hoạt của Đức Gioan 23. Đức Leo thứ 13 là vị giáo hoàng đầu tiên được quay phim năm 1896.
Tin Roma. Đức Thánh Cha bày tỏ quan ngại sâu xa về những căng thẳng tại Phi Châu và Á Châu. Sau buổi đọc kinh truyền tin hôm Chủ nhật mùng 6 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha nói rằng Ngài rất quan ngại về những căng thẳng tại Phi Châu và Á Châu, nhất là tại Libya và Pakistan. Đức Thánh Cha nói, tôi theo dõi liên tục và với quan ngại sâu xa những căng thẳng đang diễn ra trong những ngày này tại nhiều nước Á Châu và Phi Châu. Về vụ sát hại ông Shahbaz Bhatti, một tín hữu công giáo làm bộ trưởng các nhóm tôn giáo thiểu số tại Pakistan, Đức Thánh Cha cầu xin với Chúa Giêsu cho sự hy sinh của vị bộ trưởng này đánh thức nơi các lương tâm sự can đảm và dấn thân để tôn trọng tự do tôn giáo của mọi người, và như thế thăng tiến một phẩm giá bình đẳng cho mọi người. Tưởng cũng nên nhắc lại, ông Shahbaz Bhatti, người tín hữu Kitô duy nhất trong nội các Pakistan, đã bị sát hại hôm mùng 2 tháng 3 vừa qua vì kêu gọi bãi bỏ án tử hình cho những người vi phạm luật chống phạm thượng. Sau khi nhắc đến cái chết của ông Bhatti, Đức Thánh Cha hướng về Libya là nơi các cuộc đụng độ đã làm cho nhiều người thiệt mạng và tạo ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng gia tăng. Đức Thánh Cha nói, với tất cả các nạn nhân và những ai đang lâm vào những hoàn cảnh đầy lo lắng, tôi bảo đảm lời cầu nguyện và sự gần gũi của tôi. Tôi cũng kêu gọi cứu trợ và giúp đỡ các dân tộc lâm nạn. Đây là lần đầu tiên Đức Thánh Cha bày tỏ phản ứng trực tiếp của Ngài về tình hình tại Libya.
Magazine Vatican. Tập 2 của tác phẩm Đức Giêsu Nazareth của Đức Thánh Cha được in trên 1 triệu cuốn, bằng 7 thứ tiếng khác nhau và được in trên 1 triệu cuốn. Tập 2 của tác phẩm Đức Giêsu Nazareth của Đức Thánh Cha đã được phát hành trong các nhà sách tại Âu Châu hôm mùng 10 tháng 3 vừa qua. Trong một cuộc phỏng vấn trên báo Người Quan sát Roma, cha Giuseppe Costa, giám đốc nhà xuất bản của Tòa Thánh cho biết, với nhan đề Đức Giêsu Nazareth phần 2, từ Khải Hoàng vào Jerusalem đến Phục sinh, tập 2 của cuốn sách do Đức Thánh Cha viết đã được in bằng 7 thứ tiếng Đức, Ý, Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Ba Lan, với tổng cộng 1.200.000 cuốn. Riêng ấn bản bằng tiếng Đức được in 200.000 cuốn. Ấn bản bằng tiếng Croat được dự trù ra mắt vào cuối tháng 3. Tính chung có trên 20 nhà xuất bản trên thế giới đã ký hợp đồng với nhà xuất bản của Tòa Thánh. Ngoài ra cũng sẽ có một ấn bản điện tử của tập 2 này. Báo Người Quan sát Roma cho biết, đại diện của nhiều nhà xuất bản đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến sau buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư vừa qua. Nhân dịp này, ông Manuel Herder, giám đốc nhà xuất bản tiếng Đức nói rằng, ông đã đề nghị một ấn bản thu thanh gồm 10 CD. Ông Herder giải thích rằng, tại Đức, có nhiều người già có thể nghe lời của Đức Thánh Cha mà không cần phải đọc. Hồi tuần trước, một số trích đoạn từ cuốn sách đã được cho phổ biến. Giới truyền thông đặc biệt chú ý đến việc Đức Thánh Cha tái khẳng định rằng dân tộc Do Thái không phải là những người đã giết Chúa Giêsu. Chính phủ Israel và người Do Thái trên khắp thế giới rất hài lòng về lập trường này của Đức Thánh Cha.
Tin Roma. Tòa Thánh tố giác luật chống phạm thượng tại Pakistan. Trong bài xã luận trên tuần báo ngày thứ 8 của Trung tâm Truyền hình Vatican, cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, đã bình luận về cái chết của ông Shabbas Bhatti, bộ trưởng các nhóm tôn giáo thiểu số, và ông Salman Taseer, tỉnh trưởng tỉnh Punjab. Cả hai đều bị sát hại vì chống lại luật chống phạm thượng. Cha Lombardi viết rằng, cả hai người đều bị sát hại vì cùng một lý do, họ đã chống lại luật chống phạm thượng. Luật này tự nó là một phạm thượng vì nó là nguyên nhân của bất công và chết chóc được thực hiện nhân danh Thiên Chúa. Theo linh mục phát ngôn viên Tòa Thánh, hai người này đều biết rằng họ có thể chết vì đã từng bị công khai đe dọa giết chết. Tuy nhiên, họ đã không từ bỏ cuộc chiến vì tự do tôn giáo, chống lại chủ nghĩa cuồng tín bạo động và đã trả giá bằng chính mạng sống của mình. Cha Lombardi nhắc lại rằng, Đức Thánh Cha đã từng ca ngợi sự hy sinh can đảm của ông Salman Taseer trong bài diễn văn đọc trước ngoại giao đoàn bên cạnh Tòa Thánh hồi tháng Giêng vừa qua. Riêng ông Bhatti, cách đây vài tuần lễ, đã từng xin mọi người cầu nguyện cho ông. Ông nói, tôi không thể và không muốn lùi bước trong sự dấn thân của tôi. Tôi sẽ chiến đấu chống lại chủ nghĩa cực đoan, và tôi sẽ chiến đấu cho đến chết để bảo vệ các tín hữu Kitô. Cha Lombardi khẳng định, giờ đây khuôn mặt của ông là khuôn mặt của một chứng nhân can trường về đức tin và công lý. Theo cha Lombardi, cái chết của ông Bhatti, một người công giáo, và ông Taseer, một người Hồi giáo, mang lại hy vọng, bởi vì nó liên kết một tín đồ Hồi giáo và một tín hữu Kitô trong cùng một chính nghĩa.
Tin Vatican. Tòa Thánh mở cuộc họp báo giới thiệu tập 2 cuốn sách Đức Giêsu Nazareth của Đức Thánh Cha. Tập 2 dày khoảng 350 trang mang tựa đề Đức Giêsu Nazareth tập 2. Từ Khải Hoàng vào Jerusalem đến Phục sinh, gồm 9 chương lần lượt nói về biến cố Chúa Giêsu vào thành Jerusalem. Cái đó là diễn văn về thế mạc, phán xét chung và tận thế. Chương 3 nói về việc Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ. Chương 4 bàn về lời nguyện hiến tế của Chúa Giêsu. Chương 5 tập trú vào bữa tiệc ly. Chương 6 trình bày những nhận định về việc cầu nguyện của Chúa Giêsu trong vườn cây dầu, và 3 chương còn lại được dành cho việc xử án, đóng đinh, an táng và sống lại từ cõi chết. Trong phần chót của tập 2, Đức Thánh Cha dành những suy tư của Ngài cho sự thăng thiên và trở lại trong vinh quang của Chúa Giêsu.
Tin Havana. Giáo hội Công giáo tại Cuba loan báo sẽ có thêm một tù nhân chính trị được trả tự do. Hôm mùng 4 tháng 3 vừa qua, Giáo hội Công giáo tại Cuba loan báo rằng chính phủ cộng sản nước này sẽ trả tự do cho ông Pedro Argelès, một trong 5 tù nhân chính trị cuối cùng của nhóm 75 nhà bất đồng chính kiến, bị bắt giữ hồi năm 2003. Cho đến nay, ông Argelès vẫn một mực từ chối đánh đổi tự do bằng việc ra đi lưu vong. Người tù nhân này là một ký giả 62 tuổi, thông tín viên của hãng thông tấn Cuba Press là một thông tấn chui, và là một thành viên của nhóm bất đồng chính kiến từ năm 1992. Năm 2003, chính quyền Cộng sản Cuba đã ra lệnh đàn áp nhóm 75 người chống chính phủ. Ông đã bị kết án 20 năm tù. Trong một cuộc phỏng vấn bằng điện thoại dành cho hãng thông tấn Pháp AFP, vợ của ông là bà Yolanda Vera nói rằng, Đức Hồng Y James Ortega, Tổng giám mục thủ đô Havana, đã loan báo cho bà biết việc chồng bà sắp được trả tự do. Sau một cuộc đàm phán giữa Giáo hội Công giáo và chính quyền Cuba hồi năm trước, nhà nước Cộng sản này đã đồng ý trả tự do cho 52 tù nhân chính trị thuộc nhóm những người bị bắt giữ năm 2003. Cho đến nay đã có 40 người được trả tự do và chấp thuận lên đường đi lưu vong tại Tây Ban Nha. 7 người khác cũng được trả tự do nhưng vẫn ở lại Cuba. Ngoài ra, giáo hội tại Cuba cũng loan báo rằng chính phủ sẽ trả tự do cho 7 người bị giam giữ vì tội trốn khỏi nước. Những người này bị kết án từ giữa năm 1993 và năm 2009 vì tội cướp bóc sau khi đã chiếm một chiếc tàu hay một chiếc máy bay để trốn thoát.
Tin Roma. Đức Thánh Cha nói rằng thế giới cần phải hoán cải. Hôm thứ Tư lễ tro vừa qua, Đức Thánh Cha đã chủ sự các nghi thức khai mạc mùa chay. Ngài đã tham dự cuộc rước kiệu truyền thống từ nhà thờ Thánh Anselmo trên đồi Aventine đến vương cung thánh đường Thánh Sabina, có từ thế kỷ thứ 5. Tại đây Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ và nghi thức rắc tro trên đầu. Ngài đã nhận tro từ tay Đức Hồng Y Joseph Tonko, cha sở danh dự của nhà thờ. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh đến nhu cầu phải thực sự hoán cải, chứ không chỉ như một thứ trình diễn bên ngoài. Ngài nhắc lại rằng, Thiên Chúa Nhân Từ luôn sẵn sàng đón nhận bất cứ người tội lỗi nào vào đời sống ân sủng. Theo Đức Thánh Cha, mùa chay cũng là thời gian để làm chứng cho thế giới. Ngài ghi nhận rằng, trong nhiều trường hợp, ngày nay, chỉ có chúng ta còn đọc tin mừng. Theo Đức Thánh Cha, đây chính là lý do để chúng ta sống mùa chay một cách sốt sắng, bằng cách cống hiến một chứng từ sống động về niềm tin trong một thế giới bị xáo trộn cần hoán cải và quay về với Thiên Chúa. Ngoài ra, trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư vừa qua, Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở các tín hữu rằng, Kitô giáo không chỉ là chuyện tuân giữ lề luật, mà là gặp gỡ với Chúa Kitô. Theo Đức Thánh Cha, đời sống Kitô là một con đường cần phải được đi để gặp gỡ Chúa Kitô. Đức Thánh Cha đặc biệt kêu gọi các tín hữu năng tham dự thánh lễ và lắng nghe các bài tin mừng của các Chúa Nhật mùa chay. Theo Đức Thánh Cha, các bài tin mừng này đều nói đến cuộc hành trình tiến đến sự kết hợp thâm sâu với Chúa Giêsu Kitô. Đức Thánh Cha cũng giải thích rằng ăn chay không chỉ có nghĩa là nhịn ăn, mà còn bao gồm những hình thức hy sinh khác trong cuộc sống. Ngoài ra, bố thí cũng phải bao gồm nhiều việc lành phúc đức khác. Nhưng trên hết, mùa chay phải là thời gian để phó thác và cầu nguyện nhiều hơn.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về những nỗ lực của Giáo hội Công giáo tại Ấn Độ trong cuộc đối thoại liên tôn do Hoàng Minh trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, vào giữa lúc các tín hữu Kitô Ấn Độ, nhất là tại bang Orissa, đang phải đương đầu với một đợt sóng bạo động mới, các giáo phận và các giáo xứ tại Ấn Độ vẫn tiếp tục đẩy mạnh cuộc đối thoại liên tôn, nhất là với Ấn giáo. Từ hai năm nay, vào ngày 31 tháng Giêng, nhân ngày Thế giới Hòa bình, cha Pathon Barreto, cha sở giáo xứ Thánh Thomas tại Gurigeon, một khu ngoại ô rộng lớn nằm ở phía bắc thành phố Bombay, thường tổ chức một cuộc gặp gỡ giữa các nhà lãnh đạo Ấn giáo, Hồi giáo, Đạo Sikh và Kitô giáo trong khu vực. Cha Barreto giải thích rằng đây là cách tốt nhất để giúp duy trì hòa bình và đoàn kết xã hội, bởi vì chỉ cần một tiếng đồn cũng đủ tạo ra bất hòa và bạo động. Cha Gilbert Dalima, giáo sư về Ấn giáo tại Chủng viện Thánh Bio 10 của giáo phận Bombay, cho biết, những cáo buộc thường nhắm vào các tín hữu Kitô vì người ta cho rằng Kitô giáo chiêu mộ tín đồ. Thật ra, tỷ lệ các tín hữu Kitô tại Ấn Độ đã giảm sút. Cách đây 10 năm, tỷ lệ gia tăng của Giáo hội Công giáo là 2,5%. Nay, tỷ lệ này chỉ còn 2,3%. Dù vậy, một số người Ấn giáo vẫn tiếp tục lo sợ và ganh tị đối với các tín hữu Kitô, bởi vì Kitô giáo hiện đang có một ảnh hưởng lớn trong xã hội. 60% các trường học và 70% các bệnh viện đều do giáo hội điều khiển. Cũng như cha Barreto, nhiều linh mục khác cũng tổ chức những cuộc gặp gỡ liên tôn theo một chương trình nhất định như sau. Đọc kinh Upanishad, một trong những quyển sách thánh của Ấn giáo, kinh Guru Granth Sahib của Đạo Sikh, kinh Koran của Hồi giáo và Tin Mừng, và kế đó là phần cầu nguyện theo từng tôn giáo. Kể từ thập niên 80 của thế kỷ trước, tất cả mọi chúng sinh tại Ấn Độ đều được huấn luyện về Ấn giáo. Cha Joseph Athakusi, giáo sư triết Ấn tại Chủng viện Thánh Phêrô ở Bangalore cho biết, hầu hết các linh mục tương lai của chúng tôi đều sẽ làm việc trong bối cảnh Ấn giáo, do đó họ cần phải biết các kinh Mahabharata và Bhagavad Gita của Ấn giáo. Hội đồng giám mục Ấn Độ cũng thăng tiến cuộc đối thoại liên tôn. Cha Joseph Babu, tổng thư ký Hội đồng giám mục Ấn Độ nói rằng, từ hơn 30 năm nay, hàng chục trung tâm liên tôn do các chuyên gia thần học phụ trách đã được thiết lập nhằm huấn luyện về Ấn giáo và Hồi giáo. Tất cả mọi giáo phận đều có một người đặc trách về đối thoại liên tôn. Linh mục Tổng thư ký Hội đồng giám mục Ấn Độ nhấn mạnh rằng, các tín hữu Kitô được mời gọi tham dự các ngày lễ chính của Ấn giáo, như lễ Diwali, tức lễ ánh sáng được cử hành vào tháng 10, và lễ Holi, lễ màu sắc được cử hành vào tháng 3. Đông đảo các tín đồ Ấn giáo cũng tham dự lễ Giáng sinh. Có biết bao nhiêu dịp để tạo tình thân hữu giữa các tín đồ của hai tôn giáo. Điều đáng khích lệ là ngày càng có nhiều người trẻ quan tâm đến các tôn giáo khác. Chẳng hạn, tại Đại học Somaiya ở Bombay, từ 15 năm nay đã có khóa nhiệm ý về tôn giáo. Bà Prachi Pathak, một chuyên gia về tiếng Phạn và đặc trách về các chương trình tôn giáo tại Học viện Somaiya, hạnh diện nói rằng, đôi khi bà cũng mời vị giám mục Bombay đến nói về Kitô giáo. Các giáo hội Kitô và các nhà lãnh đạo tôn giáo tại Ấn Độ quan tâm đến cuộc đối thoại liên tôn là bởi vì những cuộc bạo động chống Hồi giáo và Kitô giáo thường xuyên diễn ra tại 28 bang của nước này, nhất là tại 8 bang do đảng Bharatiya Janata, tức đảng quốc gia Ấn giáo cai trị, và bang Orissa do đảng Biju Janata Dian rất gần gũi với đảng quốc gia Ấn giáo lãnh đạo. Jagibert Dalima giải thích, đối với đảng Biju Janata Dian, một người Ấn Độ chỉ có thể là một tín đồ Ấn giáo và không thể có chỗ cho các tôn giáo khác tại Ấn Độ. Ai cũng nhớ lại hai cuộc bạo động đẫm máu xảy ra tại bang Orissa, một vào dịp lễ Giáng sinh năm 2007, làm cho 50 người thiệt mạng, và một vào mùa thu năm 2008, với trên 100 người chết. Từ tháng 12 năm vừa qua, bạo động lại bùng nổ trong quận Makangiti thuộc bang Karnataka. Tính từ năm 2008 đến nay, đã có 300 vụ bạo động chống Kitô giáo xảy ra trong bang này. Các giáo hội Kitô quy tụ xung quanh đức cha Bekna Moras, tổng giám mục Bangalore, đã lên tiếng tố cáo thái độ bất động và ngay cả đồng lõa của chính quyền địa phương và cảnh sát. 3 năm sau, các vết thương vẫn chưa khép lại. Một ủy ban cho chính quyền địa phương thành lập để điều tra và đưa ra một bản phúc trình khiến các tín hữu Kitô phải thất vọng. Bản phúc trình nói rằng chính quyền địa phương cũng như các tổ chức Ấn giáo không hề nhúng tay vào các cuộc bạo động, trái lại còn cho rằng chính các tín hữu Kitô là những người đã gây ra bạo động. Diễn đàn Kitô bang Karnataka do Đức cha Moras thành lập năm 2009 liền tổ chức một cuộc biểu tình hôm 18 tháng 2 vừa qua để phản đối bản phúc trình. Trên 25.000 người đã thinh lặng tuần hành trên các đường phố tại Bangalore. Hồi tuần qua, được thống đốc bang tiếp kiến, Đức cha Moras đã đưa ra 4 điểm yêu cầu như sau. Một là để cho Cục Điều tra Trung ương mở cuộc điều tra về các cuộc bạo động năm 2008. Hai là phải xác định danh tánh của những thủ phạm. Ba là phải ngừng truy tố các nạn nhân của các cuộc bạo động. Và cuối cùng, phải đền bù cân xứng cho các tổ chức hay cá nhân bị thiệt hại trong các cuộc bạo động. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bài thời sự với nội dung những nỗ lực của giáo hội Công giáo tại Ấn Độ trong cuộc đối thoại liên tôn. Hoàng Minh xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp mục Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu cùng quý vị và các bạn phần cuối cùng của bài viết Văn minh sự chết tràn lan nơi gia đình, xã hội, do đâu, vì đâu, của tác giả Anton Lê Văn Liêm. Bài viết được đăng trên trang báo Hướng về Đại hội Dân Chúa. Thiếu chú trọng giáo dục luân lý, nhân bản, kỹ năng sống, ngay nơi môi trường gia đình, trên bình diện xã hội, coi trọng việc trao dồi tri thức hơn giá trị đạo đức. Đối với những gia đình Công giáo, cũng quá chú trọng việc nhồi nhét kiến thức, cả những trò khôn lõi, và đời sống tiện nghi vật chất cho lớp trẻ hơn là đặt việc học hỏi giáo lý, nâng cao đời sống đạo đức, đào sâu đời sống đức tin. 4. Trào lưu chạy theo lối sống hưởng thụ, cách nhìn và đánh giá con người chỉ qua vẻ hào nhoáng bên ngoài, qua tài sản, bằng cấp, chức tước, quyền lực. 5. Đối với người Kitô hữu, sự thờ ơ trong đời sống đức tin, đời sống cầu nguyện, không đào sâu lời Chúa trong tin mừng, chưa dám mạnh dạn lên tiếng cảnh báo, ngăn chặn cái xấu, điều ác, đôi khi còn thỏa hiệp với thế gian dưới nhiều hình thức khác nhau. Là người Kitô hữu, trước những thực trạng của xã hội ngày nay, khi tội ác ngày càng tràn lan, kẻ cô thân cô thế, người nghèo bị áp bức, công lý, sự thật, luân lý và nhân bản bị đè bẹp do quyền lực của sự giữ, quyền sống và quyền được sống của con người bị đe dọa và tước đoạt ngay từ trong trứng nước. Ta có cho đó là một trách nhiệm trước Thiên Chúa và trước anh chị em với nhau không? Nếu đã là trách nhiệm, thì ta phải làm sao và làm thế nào để cố gắng góp phần làm cho xã hội này được trả lại nét đẹp, sự bình yên mà Thiên Chúa đã yêu thương tác dựng và ban tặng. Lời Chúa qua thư của Thánh Phaolô cũng nhắc nhở chúng ta giữa xã hội hôm nay là giữa một thế hệ gian tà, sa đọa, giữa thế hệ đó, anh em phải chiếu sáng như những vì sao trên vòm trời, là làm sáng tỏ lời ban sự sống. Nhưng làm sao chúng ta có thể trở thành ánh sáng nếu chúng ta không đến với đấng là ánh sáng và đã tác dựng nên ánh sao? Chỉ nơi Thiên Chúa và trong Thiên Chúa, ta mới có thể được bảo vệ, được kín múc nguồn sáng nơi Ngài, như lời Đức Kitô đã phán, ta là ánh sáng thế gian, ai theo ta sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống. Nếu ta sống kết hiệp mật thiết với Đức Kitô, thì điều tất nhiên ánh sáng của Ngài sẽ hòa quyện vào ta, qua ta sẽ lan tỏa ra chung quanh, và nhất là tỏa lan ra cho một xã hội luôn bao trùm bóng tối của đố kỵ, bất hòa, chia rẽ, bóng tối của nền văn minh sự chết. Năm Thánh 2010 dần trôi qua, sự kiện trọng đại nơi Giáo hội Việt Nam qua những ngày Đại hội Dân Chúa đã kết thúc. Giờ là lúc ta có trách nhiệm ra đi và hành động bằng đời sống cầu nguyện, bằng lời nói, việc làm. Ước chi những hy sinh, cố gắng, nhiệt tâm và nhiệt huyết, kết hợp với ơn Chúa giúp, ánh sáng của văn hóa tình thương, văn hóa sự sống, sẽ phủ dần vào nền văn minh sự chết, trả lại cho trái đất, xã hội, con người nét đẹp huy hoàng mà Thiên Chúa đã yêu thương tác dựng thuở ban đầu. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Tìm hiểu học thuyết xã hội công giáo do Duy An trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, thứ hai tuần trước, chúng ta đã tìm hiểu về danh xưng và phương pháp của học thuyết xã hội công giáo. Hôm nay, chúng ta cùng nhau tìm hiểu hai điểm còn lại, đó là tính cách lịch sử liên tục và những chủ đề trong học thuyết xã hội Công giáo. Thứ ba, về tính cách lịch sử và liên tục của học thuyết xã hội. Học thuyết xã hội không phải là một mớ lý thuyết tiền chế, nhưng ra đời trong những hoàn cảnh lịch sử, nhằm đề ra một phương thức để giải quyết một vấn đề do một hoàn cảnh tạo ra. Vì vậy, để hiểu học thuyết xã hội, cần phải lồng nó trong những khung cảnh của nó, nhất là khi gặp những kết luận xem ra có vẻ tương phản. Ta có thể lấy vài tỷ dụ. Cách đây hơn 100 năm, khi bắt đầu những cuộc cách mạng kỹ nghệ tại Âu Châu, dưới ảnh hưởng của chủ nghĩa tư bản tự do, giáo hội lên tiếng để bảo vệ quyền lợi của công nhân, cần nhận được đồng lương tương xứng, không những xét theo giá trị kinh tế của sản phẩm, nhưng còn xét theo những nhu cầu của cá nhân và gia đình của công nhân nữa. Chính quyền phải can thiệp sao cho để những quyền lợi xã hội của con người được bảo đảm. Thế nhưng sau đó, dưới thời xã hội cộng sản quốc hữu hóa tất cả các phương tiện sản xuất, giáo hội lên tiếng để nhấn mạnh đến quyền tư hữu của con người. Ngày nay, vấn đề không phải chỉ đặt ra giữa các giai cấp trong một quốc gia, giữa chủ và thợ, giữa công nhân với nhà nước, mà còn giữa các khối trên thế giới, giữa các nước kỹ nghệ giàu có với những nước kém phát triển, vân vân. Từ đó nảy ra những yêu sách mới về tính tương trợ quốc tế, nghĩa vụ liên đới. Ngoài ra, chúng ta cũng biết rằng, trong vòng hơn 100 năm qua, các thể chế chính trị cũng thay đổi rất nhiều. Trong các thể chế quân chủ cổ truyền, chủ quyền của quốc gia ở trong tay của nhà vua, tài sản của quốc gia coi như tài sản của hoàng triều. Còn dưới chế độ dân chủ thì chủ quyền thuộc về toàn dân. Không thể đồng hóa quyền lợi của quốc gia với nhà nước được nữa. Nhà nước chỉ là một bộ máy hành chính để phục vụ quốc gia, và nếu bộ máy hư thì cần phế thải. Thực ra, sự thay đổi các thể chế chính trị giả thiết sự thay đổi quan trọng về con người trong lịch sử. Con người của thời đại mới có ý thức hơn về vai trò của mình, không thụ động trước những khuôn mẫu cổ truyền, hủ lậu, nhưng muốn góp phần trách nhiệm để tạo ra một môi trường thoải mái, xứng hợp với phẩm giá của mình hơn. Thiết tưởng cũng phải thêm một sự thay đổi không nhỏ nữa, đó là ý thức về mối tương quan giữa giáo hội và xã hội. Trước đây, giáo hội được quan niệm như là một xã hội siêu nhiên, đối lại với quốc gia là một xã hội tự nhiên. Mối tương quan được đặt ra dưới viễn ảnh thần quyền với thế quyền. Với Công đồng Vaticano đệ nhị, quan niệm tương quan giữa đạo và đời thay đổi. Giáo hội không còn đồng nghĩa với giáo quyền nữa. Giáo hội còn bao gồm những tín hữu sống giữa đời như men trong bột, đem những giá trị phúc âm vào các môi trường sinh sống và nghề nghiệp, tuy vẫn tôn trọng những định luật riêng của các cơ chế văn hóa, khoa học, kinh tế, chính trị. Một khi đã nói rằng giáo hội không thể đồng hóa với giáo quyền, thì tất nhiên không thể coi học thuyết xã hội của giáo hội như là sản phẩm của các giáo hoàng hay các giám mục. Toàn dân Thiên Chúa cũng góp phần vào đó. Họ mang lại cho học thuyết xã hội những kinh nghiệm của họ, những suy tư của họ, những đặc sủng mà họ lãnh nhận từ Thánh Linh. Vai trò của giáo quyền là phân định những kinh nghiệm đó. Tuy nhiên, có một vấn nạn. Học thuyết xã hội ra đời để đáp ứng lại những vấn đề xã hội của thời đại, tiếp theo những biến chuyển chính trị, kinh tế. Liệu nó sẽ có nguy cơ là sẽ mang tính cách nhất thời tạm bợ, và rồi cũng sẽ tàn lụi khi mà những thách đố tan biến không? Để trả lời, cần phải phân biệt hai chiều kích trong học thuyết xã hội. Một chiều kích lịch sử, xét vì nó ra đời trong một khung cảnh lịch sử, nhằm đưa ra một giải pháp cho một hoàn cảnh của lịch sử. Tuy nhiên, có một chiều kích liên tục, nhờ đó học thuyết xã hội không những dần dần trở nên chín chắn hơn, nhưng nhất là nó cung cấp một động lực và nói cho đúng là xương tủy của toàn bộ học thuyết xã hội. Chiều kích liên tục hay yếu tố cốt tủy ấy là phẩm giá của con người dưới ánh sáng đức tin. Yếu tố này có thể dùng làm thước đo để phê phán tất cả những chính sách, những đường lối chính trị, kinh tế, những kế hoạch phát triển, vân vân, là những gì hợp hay phản với thiên chức của con người. Như đã nói trên, học thuyết xã hội nằm trong sứ mạng truyền giáo của giáo hội, loan báo những chân lý về phẩm giá của con người và tố giác những gì trái ngược với các chân lý đó. Đồng thời, giáo hội cũng dấn thân cải thiện những cơ chế xã hội, ngõ hầu nhân phẩm được thăng tiến. Khi nói đến nhân phẩm, nhân quyền, chúng ta cũng không nên quên rằng chủ thể của nó, tức là con người, không phải chỉ gồm những cá thể. Chủ thể của những nhân quyền cũng có thể là gia đình, tầng lớp xã hội, dân tộc. Và thứ bốn, về những chủ đề trong học thuyết xã hội. Những chủ đề, tức là những lĩnh vực của học thuyết xã hội. Trước hết, học thuyết bao gồm một phần căn bản, tức là quan niệm về con người, về nhân phẩm, những quyền lợi và nghĩa vụ trong tương quan với xã hội. Điều này cũng giả thiết một quan niệm về vai trò, mục đích của xã hội. Tiếp theo, đó là quan niệm về vai trò của những hình thức khác nhau của xã hội con người, gồm những loại sau đây. Thứ nhất, gia đình. Thứ hai, kinh tế, bao gồm tư sản, lao động. Thứ ba, chính trị, bao gồm những vấn đề chính phủ, đảng phái. Thứ bốn, văn hóa, khoa học, kỹ thuật. Thứ năm, cộng đồng quốc tế, với những vấn đề chiến tranh, hòa bình, cũng như hợp tác phát triển và các vấn đề di dân, tị nạn. Và thứ sáu là vấn đề môi sinh.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi xin kết thúc bài thứ nhất nói về học thuyết xã hội công giáo là gì tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về lịch sử của học thuyết xã hội công giáo. Kính mong quý vị cùng đón nghe. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài giáo lý lần trước, chúng ta đã nói về sự liên hệ giữa Thánh Thể và Ngôi Cha. Trong bài này, chúng ta nói về sự liên hệ giữa Chúa Thánh Thần và Thánh Thể. Những gì chúng ta đã nói về Chúa Ba Ngôi và Thánh Thể sẽ giúp chúng ta hiểu biết về liên hệ giữa Chúa Thánh Thần và Thánh Thể. Chúng ta đã tìm hiểu và giải thích câu trả lời của Chúa Giêsu khi người Do Thái nghe Chúa nói về việc Ngài ban thịt của mình cho họ ăn, như là thịt ở trạng thái dưới đất này. Chúa Giêsu đã trả lời như sau: chính thần khí mới ban sự sống. Phúc âm Thánh Gioan chương 6 câu 63. Như thế, Chúa Giêsu nhấn mạnh tới khả năng làm cho sống và khả năng thông ban sự sống của Thánh Thể. Và khả năng này là do Chúa Thánh Thần. Trong bữa tiệc Thánh Thể, Chúa Giêsu trao ban chính thịt người, một xác thịt đã đạt tới tình trạng được vinh quang, được tràn đầy Thánh Thần. Nếu không có ơn của Chúa Thánh Thần, thì xác thịt kia không có sức gì để thông ban sự sống siêu nhiên, sự sống đời đời. Tự mình, thịt không có ích lợi gì. Sách các định chế của các thánh tông đồ được thành hình vào khoảng cuối thế kỷ thứ tư, nhưng đã thu tập những tài liệu có tính cách cổ xưa hơn trước thế kỷ thứ tư. Sách này đã làm sáng tỏ một cách thật rõ rệt mối liên hệ mật thiết, nối liền Thánh Thể và Chúa Thánh Thần. Chúng ta đọc trong lời cầu khẩn Chúa Thánh Thần trong kinh nguyện Thánh Thể như sau: chúng con này xin Chúa đối thương đưa mắt nhân từ nhìn xuống các lễ vật này, được dâng lên trước tôn nhan Chúa. Lạy Chúa không cần gì chúng cả. Xin hãy sai xuống trên hy tế này Thánh Thần của Chúa. Ngài đã chứng kiến các đau khổ của Chúa Giêsu, để Thánh Thần biểu lộ trong bánh này mình của Đức Kitô của Chúa, và xin sai Thánh Thần trên chén này là chén máu của Chúa Kitô của Chúa, để những ai lãnh nhận thì được nên vững mạnh trong đức tin, lãnh nhận được ơn tha thứ các tội, được giải thoát khỏi ma quỷ và khỏi sự sai lầm của nó, được tràn đầy Chúa Thánh Thần. Trích số 39 sách Định chế các thánh tông đồ. Từ đây có một vấn đề được nêu lên: hành động của Chúa Thánh Thần có lẽ sẽ không mang theo sự hiện diện của Ngài như là một ngôi vị liên kết với ngôi vị của Chúa Kitô hay sao? Có thể có hai sự hiện diện của Chúa Kitô và của Chúa Thánh Thần trong Thánh Thể không? Ở đây chúng ta phải nhận ra sự khác biệt giữa hai sự hiện diện của Chúa Kitô và của Chúa Thánh Thần trong Thánh Thể. Sự hiện diện chính yếu và nền tảng trong bí tích Thánh Thể là sự hiện diện của Chúa Kitô, hay nói cho đúng hơn là sự hiện diện của ngôi hai Con Thiên Chúa làm người. Chúa Thánh Thần không có một mối dây ràng buộc đặc biệt như Chúa Kitô, vì Chúa Thánh Thần không nhập thể như Chúa Kitô. Chúa Thánh Thần chỉ làm cho việc nhập thể được thực hiện trong lòng Đức Trinh Nữ Maria. Do đó, sự hiện diện của Chúa Thánh Thần trong bí tích Thánh Thể khác với sự hiện diện của Chúa Kitô. Chúa Giêsu Kitô có thể nói: "Này là mình ta", vì Ngài đã nhập thể và mang thân xác, máu thịt như chúng ta. Còn Chúa Thánh Thần không thể nói như thế. Chúa Thánh Thần can thiệp vào việc thực hiện những lời Chúa Giêsu nói về Thánh Thể. Nhờ Chúa Thánh Thần, trong khi cử hành Thánh Lễ, Chúa Giêsu làm cho thân mình và máu của Ngài hiện diện trong Thánh Thể. Chính Chúa Thánh Thần đổ tràn sự sống và quyền năng của Thiên Chúa trong thân xác của Chúa Kitô. Chúa Thánh Thần làm cho Thánh Thể được trở nên hiệu nghiệm, mang lại đầy đủ kết quả cho con người. Tuy nhiên, thân mình được tràn đầy ơn và sức mạnh của Chúa Thánh Thần ở trong Thánh Thể là thịt mình và máu Chúa Kitô. Chúa Thánh Thần bảo đảm sự hiện diện thần linh và quyền uy từ Thiên Chúa trong Thánh Thể, nhưng đây lại là sự hiện diện của Chúa Kitô, Con Thiên Chúa nhập thể. Như chúng ta đã trình bày trước đây, Chúa Giêsu nói hai câu quả quyết quan trọng trong bài giảng về Thánh Thể. Câu thứ nhất, Chúa nói: chính ta đây. Và câu thứ hai là: này là mình ta. Hai câu này có mối dây liên kết đặc biệt đi liền với nhau, làm cho sự hiện diện của Chúa Kitô trong Thánh Thể mang tính cách đặc biệt. Khi Chúa Giêsu nói: chính ta đây, câu nói này sẽ không đủ nếu chúng ta hiểu nó ngoài bối cảnh nhập thể của ngôi hai Thiên Chúa. vì nếu đặt câu nói này ngoài bối cảnh nhập thể, nó cũng áp dụng cho ngôi cha và ngôi con. Tuy nhiên, khi Chúa Kitô nói chính ta đây, thì câu nói này phải được hiểu trong bối cảnh nhập thể của ngôi hai Thiên Chúa. Và vì thế, sự hiện diện theo thân xác chỉ áp dụng cho Chúa Kitô mà thôi. Và điều này được hiểu cách dễ dàng khi Chúa Kitô nói, này là thịt mình ta. Việc mang thân xác trong mình là điều riêng biệt của ngôi con nhập thể. Đó là điều khác biệt giữa sự hiện diện của Chúa Kitô trong Thánh Thể và sự hiện diện của Chúa Thánh Thần trong Thánh Thể. Xác thịt trong bối cảnh nhập thể phân biệt cách rõ ràng ngôi con và ngôi Thánh Thần. Nếu trong thân ước chúng ta thấy có sự đối nghịch giữa xác thịt và tinh thần, thì trong Thánh Thể có sự hiệp nhất giữa Thánh Thần và thịt mình của Chúa Kitô. Thân mình Chúa Kitô như mở ra đón nhận sự hiện diện và hoạt động của Chúa Thánh Thần. Vậy, chúng ta thấy trong Thánh Thể có sự hiện diện của Chúa Kitô và sự hiện diện của Chúa Thánh Thần. Sự hiện diện của Chúa Kitô mang tính cách đặc biệt, vì là sự hiện diện của Con Thiên Chúa làm người có xác thịt trong mình. Đây là sự hiện diện độc nhất vô nhị. Sự hiện diện này còn được làm cho thêm phong phú do sự hiện diện của Chúa Thánh Thần, nhờ đó xác thịt của Chúa Kitô được thần linh hóa, trọn vẹn và có sức cứu rỗi hết mọi người. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Xăm đầy người, mà đã xăm là rất đau, hẳn thế, nhưng lại có những hình xăm đẹp đẽ. Một anh chàng luôn vỗ ngực ta đây, hắn cũng muốn xăm, nên đến bảo người thợ thế này. Tôi tuổi hổ, anh xăm cho tôi con hổ, thật hung dữ, thật to và thật rõ. Người thợ xăm cầm bút, bắt đầu xăm. Anh kia kêu oai oái mỗi lần châm. Anh làm gì mà tôi đau nhường ấy? Xăm hình hổ, ông bảo tôi như vậy. Ừ thì xăm, nhưng đang xăm ở đâu? Xăm từ đuôi, đó là chỗ bắt đầu. Xăm đuôi à, bỏ đi, không cần thiết. Hổ có đuôi chỉ càng thêm đáng ghét. Anh thợ xăm lại xăm tiếp. Tất nhiên, lại thấy đau, và anh kia kêu lên. Anh đang xăm cái gì? Đau quá. Xăm đầu hổ. Phải có đầu chứ. Không cần đầu, đừng xăm nữa. Thôi đi, đã có vuốt, hổ cần đầu làm gì? Xăm cái khác, đừng châm đau như vậy. Trời ơi, anh đang xăm gì đấy? Tôi đang xăm lưng con hổ, thưa ông. Lưng, làm gì? Không có lưng được không? Anh thợ xăm bực mình quăng bút nói: "Hổ không đầu không đuôi ư? Xin lỗi, quả xưa nay chưa ai thấy trên đời. Chỉ thấy toàn những anh hèn, anh lười. Ai sợ đau, không kiên trì, sợ khổ, thì tốt hơn đừng cầm tin con hổ." Quý vị và các bạn thân mến, ở đời thành công và vinh quang nào cũng phải trải qua những vất vả, khó khăn, có khi thấm đẫm mồ hôi và máu. Trên đường vinh quang không có bước chân của người lười biếng, hèn nhát. Thói lười biếng và hèn nhát kéo ghì con người xuống, khiến họ ra nặng nề, sợ mệt nhọc, sợ nguy hiểm và không dám đương đầu với trách nhiệm. Lửa thử vàng, gian nan thử đức. Vàng được tôi luyện trong lửa mới trở nên sáng lấp lánh. Với thời gian và tính kiên nhẫn, lá dâu mới trở thành những tấm lụa mềm mại và ống ả. Con tầm ăn những lá dâu phải nằm trong kén một thời gian, rồi mỗi ngày nó nhả những sợi tơ vàng. Để giáo dục, chúng ta phải có tính kiên nhẫn. Tục ngữ Việt Nam có câu: "Có công mài sắt có ngày nên kim, nước chảy đá mòn." Sở dĩ anh thanh niên kia không có được hình xăm đẹp đẽ của một con hổ, vì anh không chịu được những mũi kim châm vào da thịt anh. Với cái kiểu háo thắng nhất thời, anh đã không chịu nổi ngay từ những mũi kim đầu tiên. Đôi khi những lao nhọc, đau đớn lại trở thành hữu ích cho ta, nó giúp ta trưởng thành hơn, bền bỉ và kiên nhẫn hơn. Người hèn nhát suốt đời chẳng làm nên trò trống gì, kẻ lười biếng không chạm được ngõ vinh quang. Ai chưa từng trải qua đau khổ sẽ không cảm nghiệm được giá trị của hạnh phúc. Bởi hạnh phúc không phải là điều kiếm được một cách dễ dàng, mà phải trả giá bằng những khó khăn, thử thách. Khi chúng ta kiên nhẫn vượt qua những thử thách khó khăn, ta mới cảm nhận được vị ngon của hạnh phúc. Quả thật, kiên nhẫn thì cay đắng, nhưng trái của nó thì ngọt ngào. Chính Chúa Giêsu đã dù là con Thiên Chúa, cũng phải trải qua những đau khổ, đòn roi, thua thiệt. Ngài đã mặc lấy thân phận con người như chúng ta. Ngài đã vào sa mạc để chịu cám dỗ. Ngài đã có những giằng xé trong tâm tư khi phải chọn lựa một trong hai, chối bỏ hay vâng phục ý cha. Có những lúc tưởng chừng như thất bại, như bị cha ruồng bỏ, bị các môn đệ thân tín phản bội. Nhưng Ngài đã uống cạn chén đắng, đã đi trọn con đường, chiến thắng tội lỗi, đau khổ và sự chết để giải thoát chúng ta khỏi ách tội lỗi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta không phải chỉ kiên nhẫn bền chí trong việc chu toàn bổn phận hàng ngày, mà còn phải bền chí trong đời sống thiêng liêng. Ai không kiên nhẫn không thể chiếm hữu được nước trời. Tạ ơn Chúa đã ban cho chúng ta mùa chay thánh, mùa tập luyện chiến đấu thiêng liêng để trở nên hoàn thiện, mùa của sám hối, mùa của sửa lỗi, cầu nguyện và hy sinh, và cũng là mùa của yêu thương chan hòa. Lạy Chúa, trong mùa chay này, xin cho chúng con biết kiên trì thi hành những việc thiện, bền chí sống ngay thẳng, công bằng, tập các đức tính tốt và đón nhận những nghịch cảnh, những điều trái ý với thái độ khiêm tốn, để chúng con đạt được hạnh phúc đích thực là nước trời. Amen.
Sáng lòng chỉ khôn bằng ngọn lửa hồng, vui trên đường hy sinh
cho Chúa đi gieo nguồn hạnh phúc. Chúa ơi, con tin sống cho Ngài. Chúa ơi, con tin sống cho Người. Chọn đời con vang bài ca mới để Người khiến ân tình biển khơi. Con xin trở về với Ngài. Con tin chuộc lại lỗi lầm, làm lại cuộc đời mới, trong mến yêu muôn phần. Con tin trở về cùng Chúa, con tin trở về cùng anh em, để lại được sống trong ân tình của những người con. Con tin trở về cùng Chúa, con tin trở về cùng anh em, để lại được sống trong ân tình của những người con.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.